là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả nuôi cá lồng tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tiếp đó là phản ánh tai nạn lao động, nỗi đau còn đó. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn gặp một số khó khăn song lĩnh vực cải cách tài chính công năm 2018 của tỉnh Yên Bái đã có bước đột phá mạnh mẽ. Theo bảng xếp hạng, tỉnh Yên Bái xếp thứ 2 trên 63 tỉnh thành về chỉ số cải cách tài chính công trên phạm vi toàn quốc. Để có được kết quả này, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công, trong đó đảm bảo cân đối ngân sách, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ phát triển sản xuất. Tỉnh đã đổi mới phương thức phân bổ ngân sách theo phương thức khoán chi, đấu thầu đặt hàng, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 348 cơ quan đơn vị trên địa bàn về sử dụng kinh phí hành chính theo Nghị định 130 của Chính phủ, quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước đối với việc mua sắm tài sản công, tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước, ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong 21 tỉnh trên cả nước được chọn tham gia chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Sau gần 4 năm triển khai ở 8 huyện và thị xã Nghi Lộ, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 70%. Đã có gần 2.140 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Năm 2019, chương trình sẽ tiếp tục triển khai ở 14 xã thuộc 6 huyện thị với gần 18.000 hộ được thụ hưởng, đầu tư xây dựng mới 19 công trình cấp nước vệ sinh ở các trạm y tế. Để triển khai chương trình hiệu quả trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình, mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, với mục tiêu phấn đấu 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 70% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân. 100% các công trình công cộng có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, phấn đấu có 50 xã đạt tiêu chí vệ sinh an toàn xã vào năm 2020.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn của thành phố Yên Bái đã tập trung triển khai 76 dự án phát triển kinh tế, trong đó có 23 dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, còn lại 53 dự án của thành phố. Thực hiện theo đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Với nhiều nỗ lực, đến nay thành phố Yên Bái đã triển khai được 60 dự án, còn 16 dự án đang rà soát làm các thủ tục. Hầu hết các dự án đều tập trung vào hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, phát triển làng nghề, mô hình trồng cây ăn quả, rau sạch. Thời gian qua, thành phố Yên Bái cũng đã phê duyệt 7 dự án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2019, đó là dự án sản xuất miến đao xã Giới Phiên, sản xuất rau an toàn ở ba xã Âu Lâu, Tuy Lộc và Văn Phú, dự án sản xuất theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc thịt lợn ở xã Âu Lâu, xã Tân Thịnh, dự án trồng chanh tứ thời ở xã Văn Tiến, dự án trồng chè nguyên liệu và nuôi ong lấy mật ở xã Minh Bảo.
Thời điểm này, công ty cổ phần Ligozi 14 đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 9. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng đến nay công ty cổ phần Ligozi 14 đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc, nhằm phấn đấu hoàn thành cán đích trước ngày 30 tháng 9. Hiện nay công ty cổ phần Ligozi 14 đang tập trung nhân công, vật liệu, thiết bị máy móc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an huyện Lục Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó đã lập biên bản xử phạt gần 900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp ngân sách nhà nước trên 740 triệu đồng. Cùng với đó, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng huyện Lục Yên còn tổ chức tuyên truyền giải tỏa hành lang tại các khu vực trung tâm, các ngã tư, khu đông dân cư, yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết buộc tự tháo dỡ lều lán tạm, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, sửa chữa hàng chục km đường giao thông nông thôn. Các hoạt động đã thu hút hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân tham gia, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với chính sách khuyến khích hỗ trợ của tỉnh, của huyện, người dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã tích cực đầu tư lồng bè nuôi cá trên lòng hồ Thác Bà, từ đó nhiều hộ thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Phát triển thủy sản đang là người hướng đi đúng đắn, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khiến bộ mặt nông thôn xã Vĩnh Kiên ngày càng khởi sắc, ghi nhận của phóng viên Phạm Lương, Trần Tiến.
Là một trong những hộ đầu tiên gắn bó với nghề nuôi cá lồng, anh Lê Văn Thư, thôn Mạ, hiểu rõ những khó khăn và thăng trầm của nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Trước đây, vợ chồng anh Thư bươn trải đủ nghề để kiếm sống, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Năm 2005, anh Thư về quê, mạnh dạn đầu tư nuôi cá. Thời gian đầu, anh sử dụng lồng tre để nuôi một số loại cá như cá chấm, cá rô phi. Nhờ cần cù, chịu khó, nắm bắt khoa học kỹ thuật và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, nên lồng cá của gia đình anh sinh trưởng phát triển tốt, ít bị dịch bệnh. Năm 2012, anh Thư đầu tư làm lồng kiên cố để nuôi thêm cá lăng, cá chép và cá ngạch. Có kinh nghiệm nuôi cá hơn chục năm, theo anh Lê Văn Thư, nguồn nước sạch, an toàn sẽ quyết định tới sản lượng và chất lượng cá. Anh Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình chia sẻ.
Ở đây thuận lợi, nó có hai cái nguồn nước, nó chảy về hai bên. Đây là nước sạch vậy, nó sâu thì tôi chọn cái địa điểm này là cảm thấy là nó hợp lý và phù hợp với cái chương trình nuôi cá của tôi. Quan trọng nuôi con cá này nó phải là nước sạch. Cái thứ nhất là có cái nguồn nước nó chảy, con ngạnh là nó sống, nói nó rất là hợp lý. Cái mùa nước xuống như là nó không bị nóng, cái địa điểm này nó rất là sâu. Đấy, nên là nuôi nó hợp lý, tất cả các loại cá thì nó không, cái mùa dù nước xuống thấp đi chăng nữa là nó không thiếu oxy. Cái thứ hai là bây giờ nước ấy, kể cả nước sinh hoạt của tôi lấy tích ở trên cái đỉnh gò kia đấy chứ không phải là tôi uống nước này đâu. Cảm thấy là chọn cái địa điểm nó hợp lý, với lại là khi mình ở gần đây mình kéo được cả điện lưới ra đến rồi mình sinh hoạt nó thuận tiện.
Hồ Thác Bà có nguồn nước sạch phù hợp với nhiều loại cá. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, anh Lê Văn Thư nhận thấy các loại cá đặc sản như cá lăng, cá ngạch cho giá trị kinh tế cao, từ đó anh tập trung vào hai loại cá này. Tuy giá con giống khá cao, nhưng đầu năm 2016, mỗi năm anh Thư nuôi từ 10 đến 20.000 con cá ngạch một năm. Sau 2 năm sẽ cho thu hoạch với giá bán từ 100.000 đến 150.000 đồng một kg, đã mang lại nguồn thu trên 1,4 tỷ đồng cho gia đình anh. Anh Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho biết.
Con cá ngạnh này thì tôi nuôi năm nay là cũng bước vào năm thứ 3 rồi. Đấy, còn đặc tính con cá ngạnh này thì nó cũng có cái đặc tính riêng của nó. Cái thứ nhất là khi mình, con giống của mình bắt ngay tại đây là cái bệnh tật của nó không có. Đấy, cái thứ hai là khi con ngạnh này nó ăn đàn thì nó thật ra là nó, cái lượng thức ăn của nó thì nó ăn ít hơn các loại cá khác. Đấy, mà khi mình luyện con cá ngạnh này, nói thì như vậy thôi, mà luyện con cá ngạnh này để nó lên ăn được như thế này cũng không phải là đơn giản đâu. Đấy, cái thứ nhất là khi loài này là loài nó ăn chìm. Đấy, đặc chất là loài ngạnh thì bao giờ nó ăn chìm, nên tại sao mình luyện được cho nó lên thì mình phải quả cả một quá trình, là khi bắt nó về là mình phải, cái thứ nhất là đầu tiên mình phải xay con tép dầu với lại là cái cám này vào với nhau này. Đấy, cho nó lên thì cứ tập dần dần, khi mình cho ăn chìm xong dần dần là phần cám nó nổi, là nó cứ ăn theo dần lên ấy. Cho đến lúc là nó quen rồi là nó đây nó lên đàn như thế này. Đấy, cái thứ hai nữa là bây giờ giá thành của nó thì gọi là ra mấy năm nay nó rất là ổn định. Bởi vì càng ngày Hồ Thác Bà nó càng mai một đi, là đi sâu vào con ngạnh này thì nên là các nhà hàng người ta đặt rất là nhiều. Đấy, lợi nhuận của nó cứ là cũng được, bởi vì là mình nuôi, cái thứ nhất hao hụt nó ít, cái thứ hai nó tuy nó lớn chậm nhưng giá thành nó lại cao, thì tôi nghĩ là đi sâu con ngạnh này là hợp lý với người dân nhất.
Quản lý trên 500 hecta diện tích mặt hồ Thác Bà, những năm qua xã Vĩnh Kiên đã khuyến khích người dân chuyển đổi sang nuôi cá lồng để phát triển kinh tế. Thời gian đầu, một số hộ làm lồng tre quây lưới nuôi các loại cá phổ biến như rô phi, cá chấm, cá chép, cá diêu hồng. Nhờ chính sách hỗ trợ của tỉnh và của huyện, người dân đã mạnh dạn đầu tư để làm lồng kiên cố. Theo đó, tỉnh hỗ trợ các tổ chức cá nhân nuôi cá lồng có thể tích trên 100 mét khối một lồng, với định mức kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng một lồng cho hộ gia đình, 5 triệu đồng một lồng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi cá quy mô từ 30 lồng trở lên, và hỗ trợ 20 triệu đồng một mét vuông lưới để quây lưới nuôi cá eo ngách trên hồ Thác Bà. Đến nay, toàn xã đã duy trì và phát triển được gần 33 hectare diện tích nuôi cá, chiếm trên 94% kế hoạch. Trong đó, ao nuôi cá đạt gần 10 hectare, quây lưới nuôi cá trên hồ Thác Bà được 13 hectare, diện tích mặt nước hồ nuôi cá lồng là 10 hectare. Toàn xã có gần 60 lồng cá đạt 74% kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói.
Huyện cũng đã có cái chính sách hỗ trợ cho những hộ nuôi cá lồng, ví dụ như hỗ trợ về tiền đóng lồng để người dân có tạo điều kiện để nuôi cá lồng. Thế và trong cái thời gian tới thì huyện cũng đã có cái chủ trương và cũng đã tiến hành cái việc tức là quy hoạch vùng nuôi cá để làm sao mà khuyến khích những cái hộ nuôi cá nhưng nằm trong cái vùng nuôi trồng thủy sản đã được quy hoạch để tạo ra cái vùng sản xuất thẩm phẩm tốt và có cái điều kiện để nuôi trồng thủy sản không ảnh hưởng đến cái môi trường của xung quanh và đặc biệt là đối với nguồn nước ở hồ Thác Bà.
Với những hiệu quả kinh tế từ nuôi cá lồng, năm 2012, xã đã vận động một số hộ thành lập tổ hợp tác, năm 2018 phát triển thành hợp tác xã dịch vụ tổng hợp thủy sản Vĩnh Kiên. Đến nay, hợp tác xã đã có 11 thành viên với 56 lồng cá. Nhờ tham gia hợp tác, xã, các hộ đã liên kết với nhau hỗ trợ về kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, cách phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, việc nuôi cá lồng có nhiều rủi ro do thiên tai bão lũ, bên cạnh đó đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Anh Hoàng Văn Toàn, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình chia sẻ.
Bây giờ đang muốn làm sao mà liên kết được tất cả các hợp tác xã liên quan với nhau thì có cái đầu ra nó đảm bảo an toàn, mà chất lượng cá thì nó an toàn rồi, nhưng nó phải có cái đầu ra nó. Ví dụ như chúng tôi làm một lồng, một vài lồng muốn xuất cái nó đi hết luôn chứ không phải là ngày nào cũng xuất vài cân là một yến.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, huyện Bình đã mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng với quy mô lớn nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng mặt nước hồ Thác Bà để nuôi trồng thủy sản. Cá hồ Thác Bà được nuôi trong môi trường rộng lớn, nước sạch nên được người tiêu dùng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận ưa chuộng, mở ra cơ hội lớn để người dân đầu tư phát triển nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà một cách lâu dài và bền vững. Thời gian tới để nâng cao giá trị sản phẩm rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhãn hiệu, chứng nhận cá hồ Thác Bà, giúp người dân xã Vĩnh Kiên nói riêng và người dân các xã ven hồ Thác Bà đưa sản phẩm ra thị trường lớn như siêu thị hoặc hướng tới xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho biết.
Hiện nay đối với các hộ nuôi trồng thủy sản đến thời điểm hiện nay ấy, thì chúng tôi vẫn gặp khó khăn, đó là cái đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay vẫn là gặp nhiều khó khăn nhất. Có những hộ hiện nay ví dụ như là nuôi cá rô phi hiện nay trên hồ Thác Bà, lồng hồ Thác Bà là cái đầu ra cho sản phẩm hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay chỉ bán ở các cái thị trường quanh đây và người dân tiêu thụ thôi, cũng chưa có một cái đơn vị nào thu mua với số lượng nhiều cả, nên hiện nay đang gặp khó khăn.
Để phát triển thủy sản bền vững, hiệu quả, mô hình liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp đang là hướng đi cần thiết, một xu thế tất yếu. Thời gian tới, xã Vĩnh Kiên sẽ vận động khuyến khích người dân nuôi cá theo quy mô hàng hóa và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tiếng cá đùa đàn cá bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cung nhìn theo cá về hò lên chắc cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới nhanh tay lên nơi gió dấu một lần cùng khó quên. Đêm trăng lên soi mặt nước, lấp lánh đàn cá vàng lặng nghe có tiếng ai hò vọng vang trên vách núi. Gió ơi gió ơi gió này nhanh tay ta kéo lưới cả đời. Cá bơi vàng tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lộng, đêm hội vui răng lưới vút cao giọng hò. Tiếng ca đùa đàn ca bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc, núi cũng nhìn theo cá về hò lên. Chắc cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới, nhanh tay lên hơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy. Nhịp sống mới đêm đêm trên hồ thác bà xôn xao gọi về những bài ca. Ai qua đây thăm hồ thác dấu một lần cũng khó quên. Đêm trăng lên soi mặt nước, lấp lánh đàn cá vàng lặng nghe. Đây gió ơi gió đây quê mình đang từng ngày đổi mới. Gió ơi gió đây quê mình xôn xao gọi về những mùa xuân. Hồ thác mênh mông đêm đêm dồn tiếng thuyền vui kéo lưới trong muôn ánh đèn hoa.
Thưa quý thính giả, khẩu hiệu an toàn là bạn, tai nạn là thù luôn là mục tiêu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân mà tình trạng mất an toàn lao động vẫn thường xuyên xảy ra và là vấn đề nhức nhối của xã hội. Tai nạn lao động gây ra những nỗi đau, thậm chí là thảm cảnh của nhiều gia đình. Câu chuyện mà chúng tôi ghi lại được sau đây sẽ thức tỉnh những ai còn đang coi thường vấn đề an toàn lao động.
Này con, chân con còn đau lắm không?
Có, hôm nay trời đấy rồi để tiết trên trong xương nhức tê rát lắm.
Thế mẹ lấy thuốc giảm đau cho nhá.
Có mẹ, có chịu được. Đây này, làm khó mẹ nhiều quá.
để tâm lượng nhiều để cho nó ổn lên được khi nào hay gì đấy con nhá.
Tròn 20 tuổi với tấm bằng cao đẳng xây dựng trên tay và bao khát vọng trở thành kỹ sư. Thế nhưng, vụ tai nạn lao động xảy ra trên công trường xây dựng cách đây 5 năm đã biến anh Ngô Văn Toản, thôn Phương Đạo, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên trở thành người tàn phế. Vụ tai nạn đã khiến Toản bị vỡ dập hai đốt sống, dập tủy đa chấn thương
và liệt một nửa cơ thể.
Trên thân thể chẳng chịt những vết thương, nhưng hơn cả, đó là sự suy sụp về tinh thần của Toản. Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, anh Toản đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ với hy vọng có thể đi lại được trên đôi chân của chính mình. Nhưng mỗi cuộc phẫu thuật qua đi là một lần hy vọng của Toản trở nên mong manh hơn.
Lúc bắt đầu bị thì gia đình thì cũng chạy chữa các viện rồi cũng phẫu thuật thuốc đủ nơi, nhưng mà bệnh này thì nói chung là cả trên thế giới thì chưa có nước phát triển nào mà có khoa học nào mà để chữa được cái căn bệnh liệt tủy sống.
Bao nhiêu tiền của đã đổ vào để chữa trị cho Toản, thậm chí đồi rừng và đất đai ông bà để lại cũng bán đi để gom góp tiền chữa trị. Đến nay đã lên đến hơn 800 triệu đồng, một con số quá lớn với gia đình thuần nông. Mọi sinh hoạt của Toản giờ đây phụ thuộc hết vào người mẹ già đã hơn 60 tuổi.
Trong một năm sốt liên tục, cứ đi 2-3 lần bệnh viện xong Toản mỗi lần là Toản cấp cứu. Trong quá trình thì cô em thì không làm được cái gì cả, thì về tắm cũng phải tắm cho em này, mặc quần áo, không tự mình làm cái gì, vất vả lắm.
Ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, chị Lương Thị Huyền, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, chưa hết bàng hoàng sau cuộc điện thoại thông báo chồng chị anh Đặng Hùng Cường bị ngã giàn giáo khi đang tham gia xây dựng công trình nhà ở tại thành phố Yên Bái.
Cái hôm đấy trời rất là trời nắng quá nên là chồng tôi thì ra mồ hôi ở tay trên xương tay bị ngã giáo từ tầng 2 xuống. Khi vợ chồng nằm viện như thế này thì nhà tôi rất là cũng là khó khăn về mặt kinh tế.
Kinh tế khó khăn không phải là nỗi lo duy nhất mà chị Huyền phải đối mặt. Điều mà gia đình chị sợ nhất hiện nay là những di chứng để lại sau vụ tai nạn này. Dù đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng sau này anh Cường khó có thể nói chuyện được bình thường. Phần não bị ảnh hưởng khiến cho anh Cường, trụ cột chính của gia đình, không còn khả năng lao động.
Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn lao động làm 25 người bị nạn. Trong đó, số vụ tai nạn lao động chết người là 4 vụ, số người chết là 4 người, số người bị thương nặng 21 người. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, con số tai nạn lao động trên thực tế còn lớn hơn gấp nhiều lần. Nói về điều này, ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Đó là những con số thống kê được, nó sẽ không chính xác và nó thiếu so với thực tế xảy ra tai nạn lao động trên địa bàn. Nguyên nhân thứ nhất là một số lao động, những người mà không có hợp đồng lao động, khi xảy ra tai nạn lao động thì không khai báo kịp thời. Lý do nữa là do các cấp chính quyền khi mà tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn cũng không có thống kê báo cáo.
Mất đi khả năng lao động, nhưng những nạn nhân như anh Toản, anh Cường còn may mắn hơn hàng triệu nạn nhân trong các vụ tai nạn lao động khác trên cả nước, bởi họ vẫn còn giữ được mạng sống. Tai nạn lao động đã để lại những nỗi đau dai dẳng, hậu quả của nó không chỉ là vết thương về thể xác, tinh thần cho các nạn nhân, mà còn ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tâm lý của những người đồng nghiệp. Nói về điều này, anh Dương Anh Ngọc, trưởng phòng an toàn vệ sinh lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, huyện Yên Bình cho biết.
Sau mỗi vụ tai nạn ấy, thì anh em người lao động, đồng nghiệp xung quanh ấy, là không dám đi làm, có thậm chí là đến hàng tuần là người ta không dám đi làm nữa. Đấy, tâm lý nó rất là nặng nề khi mà chứng kiến đồng nghiệp của mình bị những cái vụ tai nạn thương tâm.
Tai nạn lao động gián tiếp gây ra những gánh nặng cho xã hội. Trên thực tế, hiện nay, mỗi năm tỉnh Yên Bái đã phải chi trả và trợ cấp cho hơn 560 trường hợp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 500 triệu đồng một tháng. con số này mỗi năm lại được tích thêm vài chục trường hợp. Rõ ràng, tai nạn lao động không còn là câu chuyện của mỗi gia đình mà còn là vấn đề chung của toàn xã hội. Nó đòi hỏi phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Tháng 9 về cũng chính là lúc một chuỗi các hoạt động du lịch ở Mù Căng Chải được tổ chức. Những hoạt động đó đều được sự đầu tư bài bản hơn hẳn những năm trước. Đặc biệt hoạt động chợ phiên sẽ được tổ chức quy mô hơn, đa dạng các gian hàng vẫn sẽ được duy trì vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ tháng 9. Tại đây sẽ có 32 gian hàng bày bán các sản phẩm du lịch, đặc sản làm quà, ẩm thực của người Thái, người Mông, các khu vực bán hàng ngoài trời cho nhân dân bày bán các loại nông lâm sản địa phương, khu vực bán gia súc gia cầm. Huyện cũng quy định rõ ràng các yêu cầu về sản phẩm như đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, có bao bì nhãn mác, giá cả phù hợp, có bảng giá niêm yết theo quy định. Ngoài thu hút du khách tham quan mua sắm, 12 gian hàng của các xã thị trấn sẽ được trang trí để tổ chức chấm thi. Ông Trần Trung Kiên, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin Mù Căng Chải cho biết, đây cũng là năm đầu tiên các hoạt động trong tháng diễn ra sự kiện được tổ chức thành các cuộc thi nhiều hơn hẳn so với mọi năm, như thi vẽ hoa văn bằng sắc ong, thi dạ bánh dày, thi dạ cốm, thi chọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi, đắp bờ đẹp. Bên cạnh các hoạt động thường niên như festival dù lượn bay trên mùa vàng, chợ phiên, triển lãm ảnh nghệ thuật, những hoạt động mới trong năm nay được tổ chức theo hình thức vui chơi có thưởng, chắc chắn sẽ kích thích sự quan tâm của nhân dân cũng như du khách đến với Mù Căng Chải. Cũng trong tháng 9, các hoạt động văn nghệ bản sắc được tổ chức xuyên suốt vào hai ngày cuối tuần theo các chủ đề khác nhau với sự chuẩn bị từ các xã thị trấn trên địa bàn. Đó là các tiết mục mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, có giao lưu múa sạp và tổ chức trò chơi, hái hoa dân chủ với khán giả. Ngoài ra, huyện cũng sẽ tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng để du khách được trải nghiệm các giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Thái, dân tộc Mông tại các điểm du lịch. Theo đó, huyện sẽ lựa chọn mỗi xã 5 gia đình để tổ chức các hoạt động trải nghiệm như ẩm thực, theo dệt thổ cẩm, gặt lúa, đập lúa ngay trên ruộng bậc thang, chế tác khèn môi và các loại nhạc cụ dân tộc. Tất cả các hoạt động ấy đều chú trọng đến sự tương tác của du khách, qua đó các giá trị văn hóa dân tộc sẽ được quảng bá đến du khách một cách dễ hiểu và tự nhiên nhất. Để đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch cũng như các quy định, các nội dung quản lý hoạt động du lịch trải nghiệm, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan ban ngành, ngày 3 tháng 7 năm 2019, huyện Mù Căng Chải đã ban hành quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn. Quy chế này có tác động đến tất cả các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến du lịch, trong đó có quy định cụ thể các điều khoản yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, bán hàng phải công khai niêm yết giá dịch vụ, đảm bảo chất lượng, đủ các điều kiện kinh doanh, bảo vệ môi trường trong khu du lịch, điểm du lịch. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch. Quy chế này được ban hành và đi vào thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, định hướng du lịch Mù Căng Chải phát triển theo hướng bền vững và chuyên nghiệp hóa.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.